đừng bao giờ trụ vào cái chỗ này. Chiếc áo tối hôm qua đẹp hôm nay nhưng ngày mai nó sẽ xấu. Đầu của mình nó cũng vậy, trước nó đen bây giờ nó là trắng. Nhiều người cố gắng nhuộm cho nó đen nhưng mà thực tế thì nó không phải vậy. Nên ngài Quy Sơn Thiền Sư ngài có nói là nhật vãn nguyệt lai táp nhiên bạch thủ, có tám chữ thôi mà nó hay không thể nào. Tức là ngày qua tháng lại thoát đã bạc đầu. Chữ táp nó dịch là thoát. Thoát và nhanh thật là nhanh. Dạ vâng, nhanh thật là nhanh. 50 năm đâu có là chừng bao nhiêu, trăm năm nó cũng vậy. Thì chúng ta những cái đó nó chỉ là những vấn đề đối đãi thôi. Và chỉ trụ trì có nghĩa là ở một cái nơi chốn để giữ cho cái tâm của mình cũng như cái pháp được giữ gìn ở trong thế gian, thì đây gọi là tinh tấn. Ở nơi thân trụ trì phải nhẫn, nghĩa là thân ấy gặp khổ, nếu tâm ở ngoài hoặc vô tâm thì chẳng yên lúc gặp, nên thân sanh khổ, mà nhẫn thì không lường được. Đây có tên là thân trụ trì. Nhẫn bên ngoài sanh ra nghĩa là do nhân duyên ăn uống mà khởi lên, sợ sân si và sợ các loài mũi mòng, rắn, cọp, sư tử, beo vân vân. Loài hai chân, bốn chân hoặc nhiều chân, những vật ấy làm cho thân gặp nhiều não hại, hoặc là ăn đến tay, chân, tai, mũi, đầu, mắt, tứ chi mà bị sát hại. Ở những việc ác như thế mà tâm không bị bắn loạn là chẳng kinh động, thì đó có tên là thân trụ trì nhẫn. Lại nữa, do nhân của gió dữ, trời nóng lạnh, mưa bão, trời sét vân vân làm cho lo lắng khổ sở, thân này khổ như vậy nhưng vẫn giữ yên ổn. Điều này có tên là nhẫn. Lại nữa, nơi thân nổi lên các bệnh tật cùng với 404 thứ bệnh làm cho thân khổ. Lúc gặp khó khăn như thế mà nhẫn chịu không so lường thì đó có tên là thân trụ trì nhẫn. Quý vị biết tại sao ở đây có nhiều vị bác sĩ, bác sĩ Minh làm bác sĩ chuyên khoa gì, thường thường ở trong y khoa thì người ta nói con người có bao nhiêu bệnh bác sĩ? Ta 4.000 bệnh luôn chứ không phải 404 bệnh. Không, cái này là nói trong sách Phật thì nói 4.000 bệnh, nhưng mà nói trong y khoa đó. Y khoa bây giờ họ có tóm lược là được bao nhiêu bệnh không? Anh Tuệ, không có. Nhưng mà đây 404 bệnh đó, có nghĩa là tứ đại. Những bệnh thuộc về đất 101 bệnh, những bệnh thuộc về nước 101 bệnh, những bệnh thuộc về gió 101 bệnh, những bệnh thuộc về lửa 101 bệnh. Vì vậy cho nên gọi là 404 thứ bệnh. Còn phiền não thì 84.000 phiền não thì đúng rồi, nhưng mà từ phiền não cái nó góa là thành cục u, nó thành cục nhọt, cho nên nó sinh ra bệnh thì 404 cái thứ bệnh của đất, nước, gió và lửa. Cũng như một người tu thì phải nói là cái người tu thì phải giữ 3.000 oai nghi tế hạnh. Trời, nghe mà nó là rất là nhiều. Nhưng mà tại sao gọi là 3.000 oai nghi tế hạnh? Tức là đi, đứng, nằm, ngồi là 4 nhân cho 250 giới. Nhân cho 250 là thành ra bao nhiêu? 1.000. Phải không? 4 nhân 250. 1.200. 1.000. 1.000 mà nhân cho quá khứ một lần, hiện tại một lần và vị lai một lần nữa, thành ra là 3.000. 3.000 gọi là 3.000 oai nghi tế hạnh. 3.000 oai nghi tế hạnh. Cho nên cái cách thức mà giữ của thân mình phải chịu đựng. Ở đây là mình nóng là mình đã chịu, mình phải quạt, mình phải có máy lạnh, mình chịu nhẫn trong cái hoàn cảnh có thể nhẫn được. Còn những chúng sanh dưới địa ngục, quý vị biết sao? Ví dụ như là địa ngục là nhiệt hôi á, được gọi là địa ngục mà bị nung nóng, mà rồi nó toàn là những cái than nó nung nóng rồi thì nóng quá, mà bây giờ muốn chịu chết ngắt đi thì cũng chết không nổi nữa. Thì có một luồng gió lạnh nó thổi qua, tự nhiên mình sống dậy một cái chết đi, sống lại bao nhiêu lần như vậy, rồi thì cuối cùng thì mình muốn chết luôn đi cho rồi, nhưng mà cũng không có chết nổi. Thì khi mà ra khỏi cái địa ngục nhiệt hôi, rồi địa ngục đại khiếu, địa ngục khiếu hoáng chẳng hạn, địa ngục vô gián chẳng hạn, thì mình ra, mới vừa ra khỏi địa ngục thì thấy có một địa ngục tên là phẫn sĩ, tức là địa ngục mà cầu tiêu á. Thì được diễn tả trong kinh là tại mình đang chỗ nóng quá mà thấy cái địa ngục này nó mát cho nên mới nhào vô, lặn hụp xuống có bị những con trùng cái mỏ nó dài, cái là diễn tả là mấy cung tay như vậy thì nó chích mình, nó chích chích vô hết trong xương, chích vô tứ tủy luôn, nó rút tủy của mình ra nữa, đau đớn không biết là bao nhiêu phần. Mà quý vị biết là trong cõi này mà làm cái gì mà chết phải xuống địa ngục đó không? Uống rượu. Và nên quý vị liệu mà uống, nghĩa là người nào uống rượu là chết xuống làm cái con giò ở trong địa ngục này đó. Thì là tử đọa phất phỉ địa ngục, sanh sanh ngu si thất trí huệ trưởng mê hồn cùng dược liệt ư trì trống. Có nhiều người không tin không có địa ngục, nhưng mà tôi nghĩ Phật nói thì đem chứng minh là phải tin nhé. Cái này Phật nói giới chứ chư tăng đâu nói giới đâu, mà Phật chỉ rõ ràng cái nào nói dối thì bị vô cái địa ngục nào, kẻ nào mà uống rượu thì vô cái địa ngục nào. Rồi có những cái địa ngục mà cấu xé lẫn nhau thì Phật mới giảng trong cái địa ngục này, là tại vì khi có chồng đó, mà một chồng hai ba vợ hoặc là một vợ hai ba chồng, cho nên xuống dưới đó giành nhau dữ dội lắm, rồi giành ruộng, giành đất, giành vườn. Phật nói rõ lắm, rất là rõ trong cái phần nguyên nhân tại sao mà nó có những chuyện như vậy. Rồi chết xuống thì cũng chưa có yên nữa. Cho nên hôm đó có một đạo hữu ở Toulouse, đạo hữu Đặng Quốc Quân bên đây có đây không? Không có. Đạo hữu có hỏi là làm sao để biết được là có sinh tử luân hồi. Thì một cái câu chuyện có thể kể nó dễ thôi. Một hôm nọ thì Đức Phật đi khất thực trước nhà một cái thí chủ, thì không có ai ở nhà hết. Thì con chó trong nhà nó ra nó sủa Phật hoài. Phật mới la nó là làm thân người không biết tu, chết chúng làm thân chó mà còn sủa cái gì. Thì con chó nó nghe rồi nó buồn thì mấy ngày sau nó không có ăn. Thì cuối cùng nó chết. Thì cái ông thí chủ nó về thì ông mới tới tịnh xá, ông mới thưa Phật. Bệnh ngài đi khất thực mà không có con ở nhà, nhưng mà Phật nói làm sao con chó nó buồn quá, thành thế bây giờ nó không chịu hết. Phật nói là con chó đó là cha của ông á. Thì ông kia còn giận hơn nữa, nó sao Phật nói con chó nó là cha của tôi. Nó Phật nói là cái kiếp trước của người này đó làm lụng tài sản tích chứa rất là nhiều, và có chôn 4 cái hũ vàng ở dưới chân giường á. Cho nên khi trước khi chết thì không có trối kịp. Cho nên bây giờ đó phải đầu thai làm con chó để giữ của. Bây giờ ông về ông đào dưới 4 chân giường lên thì sẽ thấy. Thì cái ông đó rõ ràng là về đào là dưới 4 chân giường lên thấy 4 hũ vàng. Cái người mà tham sân nhiều quá, ích kỷ nhiều quá, chết mình phải đầu thai là những cái con vật như vậy. Thế thì người cũng là chó, mà chó cũng là người. Chuyện nó dễ hiểu thôi. Và cũng có những con người trong cái kiếp sống này nó không thích ăn chay, nhưng mà chỉ thích ăn thịt sống chẳng hạn. Thì cái đó là mới từ thú lên làm người. Phải không? Hoặc là có những người sinh ra từ đầu chứ cứ không ăn một cái đồ mặn gì hết. Thì có thể là người này là người đã tu nhiều kiếp, hoặc là biết đâu là khỉ mới làm người trở lại. Dạ vâng, nó có liên hệ đó. Lâu lâu tôi đi dạo, tôi ra tôi nhìn mấy cái người mà dắt chó mà đi ngoài đường á. Tôi nhìn cái mặt con chó, tôi nhìn mặt người nó giống y chang vậy đó. Nghe là con chó sao người đó vậy, nó bà con với nhau nhé, đó phải không? Bà con liên hệ, tự nhiên không thương ai thương chó, thì thương con chó. Rồi mình nuôi cái gì đó nó gần gũi lắm, mà nó có thể là một phần trong thân thể của mình nữa. Nhiều lúc mình hy sinh cho nó. Cho nên bây giờ quý vị đọc báo là lâu lâu thấy có những bà già để làm di chúc lại cho con mèo $1 triệu chẳng hạn. Chắc cái này mèo thiệt cái kiếp trước, cho nên bây giờ mới làm di chúc để $1 triệu rồi cho ở khách sạn rồi nuôi nắng rồi đủ thứ. Và chuyện đó nó xảy ra rất là nhiều nơi trên thế giới ngày hôm nay. Trong lúc đó thì Phi Châu không có đủ cơm ăn áo mặc, mà giá trị con người thì không ra gì hết. Thì phải biết rằng nó có những cái sự liên hệ như vậy. Vậy thì lúc thì đầu thai làm người, lúc thì đầu thai làm chó, lúc